Vọng vọng tưởng dấy lên, mặc kệ nó, đừng có để ý, đó là ngày dạy. Vọng tưởng nổi lên, thí dụ mình đang niệm Phật thì suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, mà nhiều khi 10 năm cũng không biết sao mà trị được nó. Nếu mình không biết cách thì vậy đó. Tu tới 20 năm giống y chang vậy. Là tại vì mình tìm cách trị nó cho nên nó mới bị như thế. Là nếu như mà đang niệm Phật mà vọng tưởng khởi lên đó, thì mình nếu mà để tâm tới là ở trên vọng tưởng sanh thêm một cái vọng tưởng để tâm nữa, sanh thêm lớp là đang để tâm tới nó. Cái để tâm đó nó cũng là vọng tưởng nữa, là tăng thêm sâu một phần nữa. Giống như là Ngài nói như là con nít đó, nó phá cái này phá cái kia đó. Mà nếu người lớn không có ngó ngàng tới á, thì nó không làm sao mà nó phá người lớn được đó. Mình cứ làm lơ nó thì sẽ thanh tịnh. Còn nếu mà mình dùng biện pháp cứng rắn để mình trấn áp nó thì nó cũng dùng cách cứng rắn để mà nó đối phó với mình. Còn mình dùng biện pháp mềm mỏng mà với nó thì nó tưởng mình sợ, nó còn quyết liệt hơn nữa. Có nghĩa là để tâm tới là thất bại, biết tới là thất bại, dùng biện pháp tới là thất bại đó. Thì Ngài nói đó, chỉ không thấy không nghe, làm giả vờ như không thấy không nghe nói vậy đó, giả vờ đó, giả vờ đó. Hay quá, cái chữ xài như thế mới hiểu chứ, mặc kệ đừng có nghĩ tới đó thì mình cũng chưa có hiểu được sâu đâu. Giả vờ đó, nó khởi lên giống như không có khởi vậy đó. Giả vờ đừng biết tới. Giả vờ thì giống như đang niệm Phật, cái vọng tưởng nó chen vô thì làm như là đang thanh tịnh, đừng có để tâm, thì đâu có rối loạn được mình. Nhưng mà phải có lòng thành, phải có cái tâm thành sẵn sàng, một lòng tu hành thì mới được. Chứ nếu mà không có tâm thành đó thì giả vờ cũng không được đâu. Phải có lòng thành để mà có cái cơ bản hạ thủ đã có rồi, giả vờ mới được. Chứ không mấy, không làm sao mà giả vờ được nó đâu, nó quậy dữ lắm. Tại cái lòng thành của mình nó vững rồi thì học cái này, nó khởi lên không có biết tới, không có để tâm một chút nào, nó mạnh, nó yếu, nó nhiều, nó ít. Cứ hệ tim của con và cái tiếng Phật hiệu con nghe còn rõ ràng lắm, mà con hướng về Phật chân thành lắm, thì một hồi nó đi đâu không mất tiêu. Nếu mà tiếng Phật hiệu giữ được chừng 10 phút trở lên thì sâu lắm, đi xa lắm. 10 phút là xa lắm rồi đó. Là ở trong chánh niệm là cái miệng cười liền đó. Tại vì cái chánh niệm vững như thế thì thân tâm liền bình yên, không có lo nghĩ. Còn nếu mấy thì thấy vọng tưởng nhiều quá, khổ tâm quá, cứ để ý tới nó, không biết cách làm lơ nó, thì cái này, đạo lý này là cũng giảng phiền não, cũng làm lơ nó. Buồn vui gì của con người tới với mình, giả vờ như chẳng biết vậy. Thì Ngài bảo mà giống như nằm mơ vậy thì nó qua liền thôi. Tự vì cứ để tâm chấp trước, giống như giận ai, ghét ai, cứ để tâm trong đó cho nên nó không tan. Giả vờ như chưa từng giận vậy, giống người khờ khờ vậy, hết liền. Hay lắm, giả vờ, học giả vờ. Không thấy, không, giống như không biết gì đó, giống như người ta chửi mà không hiểu gì đó, giống vậy đó, không biết người ta đang chửi gì đó, là giả vờ đó. Phiền não giống như không biết nó là phiền não vậy đó, giả vờ đó. Thì lòng thành chan chứa. Thì có một đoạn Ngài Ấn Quang nói, người mà vãng sanh đó thì giữ cái tín nguyện vững lắm, nên là từ sáng tới tối cái tâm cầu vãng sanh không có tan đâu, là vững rồi, tu vững rồi đó. Mình tu chưa vững là quên trước quên sau, rồi chưa có vững. Mà cái tâm cầu vãng sanh đã vững rồi, là tín nguyện vững rồi thì quyết định vãng sanh. Nên mình nhiều khi mình lo cái này cái mình quên Đức Phật, quên Tây Phương rồi. quên lòng thành hết, là không có vững. Vững là thời thời khắc khắc đều giữ được. Thì con vị đó nói với Ngạn Quang là con bận lắm, con đâu có tu được vậy, con nhiều việc quá thì làm sao đó. Ngạn Quang nói cái lời của ông nói giống như là nghe thì có lý, sự thật là vô lý lắm. Tại vì ở trên đời có những cái phiền não hay những cái việc gì mình lo lắng mà nó sâu đậm đó, thì mình bận mấy cũng không có quên được việc đó. Có thể đi vào giấc mơ nữa kìa. Thì cái chuyện niệm Phật mà quên trước quên sau là tại vì ông chưa có đặt cái chuyện tu hành là quan trọng. Thì ông lại viện lý do đó. Viện lý do, thí dụ như người ta làm ông phiền não, ông viện lý do đâu được. Phiền não đem vô hãng nó cũng vô tới nè. Đem đi đâu nó cũng dính ở trong thân tâm mình. Thì tiếng Phật hiệu cũng giống như vậy. Tâm cầu giải thoát mà nó sâu đậm đó, thì bận mấy cũng không tan được đâu. Nó là đạo lý là tại vì chưa có chân thành tới mức, thì thành ra thấy như là cái công việc thế gian nó cản trở đường tu. Nếu mà lòng thành tới mức thì thấy muốn buông cái cầu bản sanh buông chẳng được, nó mà nó dính chặt ở trong thì việc gì mà cản được. Hay lắm không? Mà tu tới vững như vậy thì giấc mơ cũng không cản được ông nữa, nó vào luôn cả cái giấc ngủ ông luôn nữa. Thì cái người mà cứ viện lý do là tại vì chưa có tới mức học tu, chưa có thấy được như vậy thì viện lý do. Nhưng mà tới chừng rảnh rồi cũng tu không được đâu. Cái người viện lý do đó rảnh tu không được đâu. Người tu được cỡ nào cũng được hết á. Nên là do tim của mình lãnh hội rồi hạ thủ đó. Đúng phải không?
Dạ.
Như phiền não đó bận mấy nó cũng vô tâm mà. Nhớ hoài thôi, đâu có quên được. Thì tiếng Phật hiệu cũng giống như vậy, tâm cầu giải thoát cũng giống như thế. Nó là nội tâm của mình, không có phải. Nhưng mà Ngài nói như vậy thì thấy là cứ diễn lý do để đi vào ba ác đạo nữa mà. Diễn cớ để đi đọa thôi, chứ đạo lý gì mà kỳ như thế đó. Muốn đi đọa quá thì làm như thế, chứ tại sao giải thoát không muốn cứ kiếm cái cách để mà kiếm cớ không tu không diễn cớ như thế. Nhưng nếu mà cái người chân thành đó thì làm sao tan được tiếng Phật hiệu. Đó là học tới nơi thì sẽ làm được đó. Tâm tịnh thì mới vãng sanh đó. Tâm tịnh thì mới vãng sanh. Người niệm Phật đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nói như vậy khó lắm quý vị, khó lắm. Mình cứ ác làm hoài thôi, ác làm hoài thì tâm nó không tịnh được. Bởi vì ác phải bỏ, vì muốn giải thoát quá và thương cái thân đời sau quá mới bỏ nổi nó. Nên mỗi lần làm ác giống như lấy cây búa đập vô người một lần vậy đó. Mà đó là nhẹ đó, quả báo nó nặng hơn vậy. Mỗi lần làm ác giống như tự hành hạ mình đó. Thì nghĩ sâu xa thì không làm ác, mà không làm ác thì tâm mới thanh tịnh được. Không làm ác tâm nó thanh tịnh lắm, nó không sợ hãi mà. Nó không có vấn đề gì để lo nghĩ một mực về Tây Phương. Nếu người thế gian thật sự có lòng tín nguyện sẽ đều có thể vãng sanh, huống chi là thánh nhân. Là hãy người nào có lòng tin chân thật mà cái nguyện thiết là lúc nào cũng là cái tâm vững chắc như thế đó, giữ vững lắm, cái tâm cầu giải thoát giữ vững lắm, sáng trưa chiều gì cũng là nội tâm vững như vậy đó. Chẳng tu thân mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng quyết định vãng sanh thì trong trăm ngàn vạn người khó được một người. Thân này không tu cho đàng hoàng thì đừng có nói vãng sanh, khó dữ lắm. Đó là chưa ác mà chưa bỏ nó thì khó dữ lắm. Tu thân là như vậy mà. Là mấy cái ác không có bỏ, cứ đi niệm Phật mà không bỏ ác đó, thì trăm ngàn vạn người khó được một người vãng sanh. Cái người vãng sanh thường là bỏ ác hết à, không có thị phi, không có lo cái gì nhiều đâu, cứ thành tâm chân chất giống như khờ khờ vậy đó, không có làm ai buồn đâu, chân thành ngày đêm. Thì vậy chứ mà tu thân không tu cho đàng hoàng thì nó chướng ngại hết rồi, vãng sanh sao được. Tại vì thân mà không tu thì phiền não nó dấy lên hết mọi nơi vậy. Tâm sao thanh tịnh được, cho nên niệm Phật cũng không chuyên cần. Bởi vậy đó là hãy tín nguyện sâu thiết đó, mà chân thành rồi thì ác nó không vào tâm, ác nó không vào tâm thì nó tự nó thanh tịnh. mà không có lòng chân thành tín nguyện thì ác nó vào tâm trừ khó nhiều lắm. Bây giờ gốc là lòng thành mới có thể giải thoát được. Không phải trừ ác là bỏ từng cái đâu, mà lấy cái lòng thành để tu. Thì khi mà lòng thành đó, hướng về Đức Phật đó, thì muốn ghét người ta, muốn chửi người ta cũng không làm được đâu. Mình có lòng thành thì sẽ thấy điều này, nó là tim của mình đó. Nhưng mình đang chắp tay hướng về Phật thì chửi người ta không được đâu. Bỏ tay ra rồi mới chửi được. Phải không? Đó, đạo lý là lòng thành đó. Chứ bây giờ mà không có lòng thành mà muốn đoạn ác lòng không được đâu, làm không nổi đâu. Bây giờ ngày đêm đều tu hành, tự nhiên các ác nó xa lìa, rồi nghiệp chướng nó tự tan là như thế. Thì thành ra người thanh tịnh hồi nào mà không hay được. Mà cũng không chấp là thanh tịnh đâu. Chấp là thanh tịnh cũng không thanh tịnh được đâu. Cứ bình thường vậy tu thì lại Phật tiếp dẫn hồi nào mà không biết. Cứ chân chất mà hành, một ngày sáng dậy tiếng Phật hiệu rành rẽ, giữ cái tâm dậy tới tối cười hề hề vui quá, vui quá. Giờ chờ, chờ Thế Tôn tới. Các việc thế gian đều theo cái nhân quả của nó mà nó lưu chuyển. Mình thì cứ giữ đứng cái chỗ tu hành, còn nó xoay vòng vòng vậy. Thiện ác nó xoay vòng vòng vậy đó. Có lúc vui, có lúc buồn, đời nó thăng trầm, nó thay đổi. Nhiều khi nó thịnh, nhiều khi nó suy. Nhưng mà tấm lòng của con không có thịnh suy đâu. Ngày nào con cũng là cái ngày làm người khờ để cầu vãng sanh đó. Thì ác nó đoạn hết rồi, còn lanh lẹ quá mới là khổ. Lanh lẹ quá thì nó khó dữ lắm đó. Cho nên tu thân đó, thì tâm mới thanh tịnh được. Còn không tu đàng hoàng thì trăm ngàn người cũng khó mà được một người. Hồi sáng, hồi trưa thì Chân Hiếu có đọc một đoạn ngài nói cái người mất mà được hộ niệm đó, thì cái cơ hội vãng sanh cao lắm. Đọc vậy mừng quá. Nhưng khi người ta tu chưa có được đúng, Phật chưa tiếp dẫn mà cái ban trợ niệm quá quan trọng. Ngài nói là niệm mãi cho tới họ mất. Ngài nói là 3 tiếng đồng hồ đừng có đụng thân. Nhưng mà Ngài nói như vậy để cho những người mà quá gấp đi không có thể nào mà chờ nổi thì Ngài mới nói như thế. Chứ Ngài nói đúng ra là phải 3 ngày mới đúng. Thì mình đây là 8 tới 12 tiếng thì là tốt rồi đó. Mà nếu mà người xưa mình ta biết là để 3 ngày mới đi tắm rửa thì như vậy để hộ niệm. Còn người bây giờ Ngài nói gấp quá, nói 8 tiếng mà làm không nổi, Ngài cho 3 tiếng. Nhưng 3 tiếng thì Ngài nói không có đúng pháp đâu, thường là 8 tới 12 hộ niệm là vậy. Mà cứ để đó nằm, đừng đụng chạm, đừng có đụng gì cả, cứ ban trợ niệm thành tâm thì cái cơ hội vãng sanh nhiều lắm. Chúng sanh tu dở quá, bởi vì ban hộ niệm rất quan trọng, rất quan trọng. Nghe pháp vui ha quý vị, nghe nó tâm nó thoát á, nó nếu mà lãnh hội được là nó thoát đó, nó có đường để giải thoát đó. Niệm Phật chẳng hôn trầm thì sẽ tán loạn. Đó, thường là mình lại vậy đó, không buồn ngủ thì là suy nghĩ. Hai cái đó, đó là gì? Hiện tượng cái tâm niệm Phật hời hợt, hờ hững, niệm cho qua ngày, cho xong, chứ không phải là chân tu thật sự. Không phải muốn cầu giải thoát, không thấy được, không có chánh lý, không có nhìn thấu được. Cứ niệm cho qua ngày thì các thầy, các Phật, Bồ Tát dạy niệm thì con cứ niệm, thì con cứ niệm vậy thôi. Đó là niệm cho xong việc, hờ hững, hời hợt. Cho nên niệm lên liền suy nghĩ, liền không suy nghĩ thì buồn ngủ. Hai cái thứ đó nó sẽ nhập vào tâm. Là tại vì nghe nói niệm Phật hay, khuyên niệm Phật biết tốt, cho nên niệm, chứ không phải là chân thật vì cầu giải thoát. Cho nên niệm thì liền có hôn trầm, có phiền não. Đạo lý là chỗ này, chứ không có cách gì mà trừ được nó đâu. Ông biết nếu niệm Phật với cái tâm như bị té vào nước lửa, như đang gặp phải giặc cướp mong gấp để cứu đó, thì hồng của hồn trầm cũng không có tán loạn. Hay lắm, đó là khẩn thiết đó. Hay lắm. Niệm như chạy giặc vậy mà, như người ta lấy dao mà đưa vô cổ, sắp hành quyết mình. Niệm như vậy làm sao mà vọng tưởng được. Hay lắm, chịu nổi. Chúng ta tu không có ai mà nhập vô cái này đâu, thường là hời hợt hờ hững à, niệm qua loa, còn người ta là thật khẩn thiết, gọi là khẩn thiết, là chí thành niệm. Mà cái này không phải ngạn quan đâu, nhiều tổ sư nói cái này lắm, nói về phương pháp tu trì, nói cái này nói như chạy giặt như cứu lửa cháy đầu đó, nói cái này nhiều lắm. Mà các Bồ Tát đều niệm như thế. Chúng sanh mình tưởng là giỏi, cứ niệm hời hợt hời hợt đó, cho nên vọng tưởng hôn trầm cả ngày. Còn niệm như cứu lửa cháy đầu đó, thì có một lá thư ở chùa Xá Lợi đó, thì Chân Hiếu cũng đọc đó. Thường tưởng tới địa ngục thì mới thoát được sanh tử đó, nghĩ tới nỗi khổ địa ngục phát tâm bồ đề đó. Thì Ngạn Quang nói đó, người bây giờ đó kêu họ nghĩ tới địa ngục họ nghĩ không có được, họ không có sợ, họ có nghĩ cũng không biết đường đâu sợ nữa, cái tâm nó yếu thế thế đó. Thì Ngài nói đó, cứ tưởng tượng đi, mình là hai bên đang đánh nhau, người ta cầm súng bắn đùng 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 đùng, ở trên thì máy bay nó thả bom, còn ở dưới mìn sẽ nổ, thịt xương mình nó văng tung ra hết như vậy. Thì mà nghĩ vào cảnh giới đó sẽ biết cái khổ nó tới giường nào, thì tiếng Phật hiệu nó tự phần mình đó, là đặt vào hoàn cảnh nó khó như vậy. Mà Ngài nói đó, thịt xương mà nó văng vậy đó, thì cũng là cái nỗi khổ đó so với địa ngục là một trăm trăm ngàn vạn ức phần vậy đó. Địa ngục nó gấp biết bao nhiêu khổ lên đó, mà cái này thịt xương mà văng như thế mình coi nó khổ cỡ nào. Giống người ta lấy dao mà cắt tay một cái coi nó khổ biết bao nhiêu, mà Ngài nói cái đó không thấm gì với địa ngục đâu. Địa ngục nó là gấp vạn 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 lần khổ. Mà Phật thương lắm, nói là thường nhớ nghĩ nó thì cái tiếng Phật hiệu sẽ khẩn thiết đó. Mà chúng ta chẳng nghĩ được, cho nên đó là thường nghĩ vô thường, nó dạ dễ á, nghĩ là một chút nữa chết, nó dễ hơn rồi đó. Hay là cái mạng này như tơ mành vậy, chết thì sẽ đọa. Thì nghĩ cho sâu một chút, tiếng Phật hiệu hết hồn trầm, hết hết có buồn ngủ, hết có tán loạn luôn, mà rất là phân minh vậy. Niệm để cứu mạng mà. Niệm để cứu cái mạng này mà. Đó là phương pháp tu trì đó. Đi sâu hơn một chút nữa đó là phương pháp tu trì. Cái đó là khẩn thiết. Hồi sáng mình học chí thành, còn cái này là khẩn thiết. Dạ, học như vậy đủ rồi đó. Phải không? Đó, hồi sáng là chí thành đó, bây giờ là khẩn thiết. Khẩn thiết là như thế. Thế như vậy thì nếu khẩn thiết như vậy thì phiền não hôn trầm sao mà tới. Thì Ngạn Quang nói cái người mà tạo tội ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung đó, thì như là cái người mà bị sa vào cái chỗ mà lửa nó đốt toàn thân đó, thì niệm Phật đâu có sanh nghi, cũng đâu có giờ để mà sanh nghi. Một lòng thành tâm, cho nên cái tiếng Phật hiệu đó niệm vài câu là vãng sanh, tại vì không có giờ để mà sanh ra. Vọng tưởng phiền não không sanh được đó, nhất tâm bất loạn đó, tại vì cái lúc đó nó gấp lắm, đó là cái khổ nó tới nơi rồi, còn mình chưa có thấy khổ, cho nên niệm hời hợt hờ hững. Thì cái đạo lý như thế, chẳng phải có cách gì mà trừ phiền não được đâu, do tâm lãnh hội và khẩn thiết tu trì, tu như cứu lửa cháy đầu vậy đó. Tu như vậy thì đâu có lo cái gì khác được.